Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật cũng như quý Phật tử đi tụng kinh buổi tối. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu niệm Phật, cũng như là cái trong giờ này là cái giờ tụng kinh hàng đêm của đạo tràng tại Vĩnh Minh. Chúng tôi xin dành thời gian để chia sẻ với quý Phật tử về cái pháp môn tu tập của chúng ta. Hai ngày nay quý vị tu ở đây, tôi nghe một vài vị nói niệm Phật miết chẳng thấy có giảng gì hết trơn. Thực sự ra đó thì giảng cũng rất là tốt, tức là quý vị cần phải nghe pháp để hiểu, nhưng mà chúng tôi thấy là thời gian của quý vị ít quá, dành thời gian niệm Phật á nó cần thiết hơn. Tất nhiên trong một khóa tu thì phải có những buổi giảng, giống như các nơi vẫn thường tổ chức như vậy. Có nhiều nơi thậm chí là lâu lâu mời chúng tôi đến đó. Ngày đó niệm Phật tu niệm có ngày à, mà nói thôi lâu lâu thầy mới đến, xa xôi thôi thầy giảng đi khỏi niệm luôn. Thế là sáng mời giảng rồi chiều mời giảng luôn, rồi rốt cuộc giảng xong cái hết giờ cái đi về. Như vậy thì gọi là khóa tu niệm Phật nó không đúng. Do đó chúng tôi nghĩ là cần phải có giảng, nhưng mà cái việc tu tập của chúng ta là chính. Thì hôm nay chúng tôi cũng dành buổi tối là để vì có các Phật tử ở đi tụng kinh mỗi tối đó, quý vị cùng nghe. Mà ở đây thì hàng đêm quý thầy vẫn thường giảng cho các Phật tử ở đây nghe. Hôm nay khóa tu chúng ta có rất đông đảo Phật tử từ những nơi khác, đặc biệt là Đà Nẵng, là đồng hương của chúng tôi đó, vào đây để dự khóa tu này. Cho nên chúng tôi cũng xin dành thời gian hơn một tiếng đồng hồ để chia sẻ với quý vị. Nói nhiều và nói lung tung á thì nghe thì nó thích tai thiệt, nhưng mà thực ra nó chẳng đi đến đâu. Cho nên về sau này chúng tôi thường chủ trương là nói cái gì thì phải có duyên có kế, và đặc biệt là đem lời dạy của chư tổ ra để nói. Giống như là lâu nay quý vị đi hoằng pháp, quý vị nghe đó, chúng tôi thường giảng lời khai thị của chư tổ. Đặc biệt là ở hoằng pháp chúng tôi giảng về 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông. Như vậy ngoài các vị tổ của Tịnh Độ Tông thì cũng còn rất nhiều vị thiền sư và rất nhiều vị để lại những tác phẩm tu hành đắc đạo và những lời dạy rất là quý báu cho chúng ta, nhưng nó nằm không nằm trong hệ thống 13 vị tổ Tịnh Độ, cho nên quý vị không được nghe. Tối hôm nay tôi sẽ giảng về một trong tứ đại cao tăng của đời Minh, tức là ngài Hám Sơn Đại Sư. Hám Sơn, như hôm trước giảng Liên Trì Đại Sư, chúng tôi có nói là một trong bốn vị cao tăng của đời Minh, tức là ngài Liên Trì, ngài Hám Sơn, ngài Tỷ Bá và ngài Trí Húc. Thì ngài Hám Sơn không nằm trong 13 vị tổ Tịnh Độ, cho nên tối nay tôi xin nói về ngài. Ngài là một vị thiền sư rất là nổi tiếng, có cái ký hiệu là Đức Thanh, quý vị ha. Hám Sơn Đức Thanh Đại Sư. Cái buổi giảng hôm nay thì nó chuyên về cái việc tu Tịnh Độ niệm Phật. Chắc hẳn cũng có nhiều vị không quen nghe, thì chúng ta cũng chịu khó nghe. Có nhiều vị mới đi tu đó, mới tập tu đó, thì cũng chưa có đi sâu vào cái việc niệm Phật. Và thái độ của các vị tổ Tịnh Độ Tông đó thì nói mạnh, nói dứt khoát, nói không có khoan nhường, cho nên đôi lúc làm có nhiều điều là chúng ta thấy nó cũng hơi sao quý vị, hơi sốc. Không phải hơi sốc mà giống như là so với những điều, những lời dạy của quý vị chúng ta chưa có làm được. Và hằng ngày chúng ta nghĩ đến chuyện khác mà giờ quý vị bảo chúng ta ngược lại đó, cho nên nó hơi khó khăn một chút xíu. Thì kể quý vị cố gắng nghe rồi chúng ta thâm nhiệm. Có thể bây giờ quý vị chưa đồng ý, chưa chấp nhận, mai sau chúng ta sẽ chấp nhận. Trẻ chưa chịu, già sẽ chịu. À, hay là già chưa chịu thì gần chết thì mới thấy rất là nó có lý, phải không ạ? Thì thôi, Phật pháp thì nó vô lượng vô biên, nó tùy theo tuổi, tùy theo trình độ, tùy theo căn cơ mà nói khác nhau. Nhưng mà chúng tôi tin chắc tất cả quý vị trong đạo tràng này, đã hầu hết quý vị đã có căn cơ trong pháp môn, cho nên chúng tôi mạnh dạn chúng tôi trình bày một vài ý kiến của chư tổ. Lời khai thị của Ham Sư Đại Sư, chúng tôi không dám mất thì giờ. Ngài dạy nếu muốn tịnh cõi Phật là phải tịnh tâm mình. Tôi đi thẳng vào vấn đề ha. Nếu muốn tịnh cõi Phật thì trước hết phải tịnh cái tâm của mình. Đây mới là cái điều khó. Thầy thường nói gì quý vị? Tịnh độ là gì? Tịnh độ là tịnh hóa nhân tâm và tịnh hóa quốc độ. Vì thế gọi là tịnh độ, đúng không ạ? Có nghĩa là nhân tâm của mình thanh tịnh thì cõi nước nó sẽ thanh tịnh. Nhân tâm mà bất tịnh thì cõi nước xung quanh chúng ta nó sẽ bất tịnh, dù là ta bà hay là cực lạc. Tâm mình không tịnh thì khoan nói tới tịnh độ. Cho nên cái việc tiên quyết của tịnh độ là phải tịnh hóa nhân tâm. Nói như kinh Duy Ma, một bộ kinh nổi tiếng của Đại Thừa đó: tùy kỳ tâm tịnh tức quốc độ độ tịnh. À, tùy theo cái tâm của mình nó thanh tịnh như thế nào thì cõi nước xung quanh của mình thanh tịnh như thế nó. Điều này nghe mới nghe tịnh độ, cái tưởng đâu là một thế giới hảo huyền nào đó, một thế giới siêu thực nào đó. Thật ra nó ở ngay đây thôi quý vị ha. Nếu ngay đây tâm mình thanh tịnh thì cõi nước mình đã thanh tịnh. Cho nên một trong những cái điều kiện tiên quyết của tịnh độ tức là phải làm cho tâm của mình thanh tịnh. Bây giờ quý vị về Vĩnh Minh từ viện để tu tập trong mấy ngày nay, quý vị thấy Vĩnh Minh ra sao ạ? À? Ở đây có an tịnh không ạ? À? Có tịnh không ạ? À? À, có hay không á là do ai? Do quý vị đó thôi. Mấy trăm người đang ngồi đây mà bây giờ thảy lấy 10 bộ bài ra đây thì sao? Hả? Chia ra làm 10 nhóm quýt bài chơi. Hả? Thì sao nè? Thì Vĩnh Minh này có tịnh không? Không có, phải không? Mà mấy trăm người này mà ngồi niệm Phật thì Vĩnh Minh chắc chắn nó tịnh. Cái lý nó rất là dễ hiểu như vậy thôi. Tâm của mình thanh tịnh thì cõi nước xung quanh nó thanh tịnh. Còn tâm mình bất tịnh thì xung quanh nó sẽ bất tịnh. Dù là ta bà cũng vậy, mà cực lạc cũng vậy. Cực lạc tất nhiên là cực quả của người tu pháp môn tịnh độ, và ở đó phải thanh tịnh. Bởi vì sao vậy? Bởi chúng sinh ở đó thanh tịnh. Còn chúng ta đang ở cõi ta bà được xem là ế độ, bởi vì chúng sinh ở đây ô uế. Ô uế đây không phải hiểu theo cái nghĩa là nó dơ. Ô uế đây là gì quý vị? Là trượt, ố trượt, gọi là ngũ trượt ác. Ác thế kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt. À, cái kiếp sống của chúng ta đó, nó ô trượt, phải không ạ? Nó bất tịnh, nó ngắn ngủi. Cái thấy biết của chúng ta gọi là kiến trượt đó. Thấy biết của chúng ta thì sao quý vị? Nó cũng bất tịnh, nó cũng ô nhiễm. Mình chỉ thấy toàn những cái chuyện bất tịnh. Mình chỉ thích toàn những cái chuyện bất tịnh. Ít có người thích cái tịnh đâu quý vị. Cái nghiệp của chúng sinh là thích cái bất tịnh. Quý vị có tin như vậy không? Nói nghe có vẻ hơi chướng phải không ạ? Nhưng mà sự thật nó là vậy quý vị ha. Chúng ta thích cái gì dơ dơ, khoái cái dơ, đam mê cái dơ. Còn cái tịnh thì không mê. Đó là một cái điều lạ. À, cái thấy biết chúng ta cũng vậy. Cái phiền não của cõi ta bà này thì sao quý vị? Nó cũng ô trượt, tham sân si mạng nghi dãy đầy. À, cái phiền não ở đây nó nặng nề và nó khó chịu, nó tức tối, nó bức bách, thậm chí có những lúc là muốn bứt tóc, muốn xé đồ, chịu không nổi á, phải không ạ? Chứ còn là những cõi khác nó cũng có phiền não, nhưng phiền não nó vi tế hơn, nó dễ chịu hơn. Còn phiền não của cõi ta thì nó nặng nề lắm. Nếu ai mà đã trải qua phiền não rồi sẽ biết. Mà tôi tin rằng quý vị ở đây ai cũng có phiền não hết trơn á. Một ngày như vậy là biết bao nhiêu những cái niệm phiền não. Rồi mạng trượt là cái mạng sống chúng ta nó cũng trượt. Đây tôi nhắc lại, trượt đây không phải là dơ, mà trượt đây tức là gì quý vị? Là xấu, là kém. Ví dụ như mạng sống chúng ta nó dài bao lâu quý vị? Cõi ta bà này được nhiêu? Trăm, trăm năm, là nói cho vui vậy thôi. Cái người mà sống trăm năm là đếm trên đầu ngón ngón tay, còn thực ra thì ai cũng yếu mạng hết á. Cái kiếp số chúng ta nếu so sánh với những thế giới khác thì phải nói quá ngắn, ngắn ngủi. Đó là trượt đó quý vị ha, chúng sinh trượt, thấy không ạ? Tất cả chúng sinh đều sống trong một cái thế giới như vậy đó, ngắn ngủi nè, dơ giấy nè, thấp kém nè, chiến tranh nè, dịch bệnh nè, thiên tai nè, đủ thứ chuyện xảy ra trong cuộc đời này cả. Đó chính là sự ô trượt của cõi ta, ta bà. Cho nên cái người tu tịnh độ, việc đầu tiên chúng ta phải làm gì quý vị? Hân tịnh, tức là ưa thích cái sự thanh, thanh tịnh. Nếu quý vị chưa ưa thích cái sự thanh tịnh thì quý vị khoan nói đến việc vãng sanh cực lạc đã. Mà quý vị ưa thích cái ta bà đó, tức là ưa thích cái ố trượt đó, cái ế trượt đó, thì chúng ta khó mà tu tịnh độ được lắm. Cho nên là quý vị đến ngồi đây để mà tu pháp môn niệm Phật, tức là cái điều đầu tiên của chúng ta phải làm sao tịnh hóa cái thân tâm của chúng. Chúng ta phải nhắc lại, tịnh độ không gì khác hơn là tịnh hóa nhân tâm và tịnh hóa bước bước độ. Tâm chúng ta thanh tịnh thì cõi nước xung quanh chúng ta nó thanh thanh tịnh. Làm sao để tịnh hóa cái tâm mình? Thì bây giờ trước hết muốn tịnh hóa tâm mình thì phải làm gì? Ngài Hán Sơn dạy rất là rõ ràng, tịnh tâm không có gì khác hơn là giữ giới thanh thanh tịnh, khiến cho ba nghiệp của mình nó thanh thanh tịnh. Cái việc nó rất là đơn giản và dễ dàng. Bây giờ mình nói muốn cho tâm thanh tịnh thì mình nghĩ làm sao để rửa cái tâm mình đã thanh tịnh đây? Vì cái tâm là cái gì quý vị? Là cái không hình không, không tướng, phải không ạ? Mình không thấy được cái tâm mình nó sao hết trơn á. Cho nên muốn giữ được cái tâm thanh tịnh thì việc đầu tiên là phải giữ giới thanh thanh tịnh. Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh thanh tịnh, nói một cách dễ dàng như vậy. Thân mình á có thanh tịnh chưa? Chắc chắn là chưa phải không? Thân chúng sanh thì ố trượt. Vậy làm sao nó thanh tịnh? Tắm cho nhiều là sạch phải không? Hả? Sắm xà bông Lifebuoy là nó sạch phải không ạ? Mà nó chưa sạch thì làm gì? Tắm thêm sữa dê rồi tắm thêm nước hoa vo, nó thanh tịnh không? Không có thanh tịnh, phải không ạ? Bởi vì cái thân này nó bị xui khiến bởi ý nghiệp, phải không ạ? Cho nên muốn nó thanh tịnh phải tắm cho nhiều, mà là nó thanh tịnh đâu, là nó sạch đâu. Mà muốn cho nó thanh tịnh thì phải biết giữ giới, phải biết giữ giới. Thân không hành các cái nghiệp tà bậy, miệng thân thì không có sát sanh, không có trộm cướp, không có tà dâm, phải không ạ? Không có uống rượu, phải không ạ? Muốn miệng thanh tịnh thì không nói dối. Cái điều này là điều rất là dễ dàng và đơn giản, ai cũng biết cả. Nhưng mà làm điều này là khó đó. Cho nên nói tu đó, tu cái gì không biết, nói tu niệm Phật nhưng mà chưa giữ giới thanh tịnh thì cũng khó có thể niệm Phật được thanh tịnh lắm, phải không ạ? Cái việc đó rất đơn giản, cho nên là nói quý thầy giảng cao hay là giảng thấp, thực ra cao thấp cũng ngoài không ngoài cái này quý vị ạ. Cái con đường tu tập của chúng ta không có gì khác hơn là giới định và tuệ, gọi là tam vô lậu học. Ta đi trải qua cái con đường tam vô lậu học, đó là cái nhân của giải thoát. Mà tam vô lậu học là gì? Là nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Thì giới á là phải dựa trên cơ sở của ba nghiệp thân khẩu và ý. Thân á là giữ giới gì? Đối với Phật tử không sát sanh. Bây giờ xem lại mình còn sát sanh hay không. Nếu mà phát nguyện tu tịnh độ niệm Phật cầu sanh cực lạc mà còn sát sanh đó thì gọi là cái căn bản nhất mình chưa làm được, thì đừng nói gì tới cái việc tịnh hay không tịnh, đúng không quý vị? Cho nên có nhiều người đó thì ăn rồi đi câu cá, ăn rồi cắt cổ gà. Xin lỗi tôi nói này, điều này có hơi động chạm tới một số vị, bởi vì quý vị ở ngoài đời chuyện này nó cũng thường lắm. Hồi tôi chưa đi tu thì cũng vậy thôi, chứ có gì đâu, phải không quý vị? Nói như vậy không phải là để chê bai quý vị hay sốc quý vị, mà quan trọng là vấn đề nhận thức của chúng ta. đúng không ạ? Chứ đây không phải là tôi nói ô mấy bà tu cái gì, mấy bà ở nhà cắt cổ gà biết mà tôi không nói cái kiểu đó. Tôi ở nhà tôi cũng cắt cổ gà. À, cho nên ở đây không phải là cái chuyện mình chê bai, nhưng mà nói về vấn đề nhận thức chúng ta phải rõ ràng. Sát sanh mà mình còn phạm thì khoan nói tới chuyện tu tịnh độ đã. Phải nói thẳng và nói mạnh như vậy rồi mới nói chuyện tu chứ sao. Cái giới nặng nhất và cái giới quan trọng nhất là giữ thân thanh tịnh. Mà thân thanh tịnh, ba nghiệp của thân là gì quý vị? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm là quý vị phải giữ đã. Nếu mà đã từng cắt cổ gà, đã từng thọc huyết heo, hay mà đã từng ngắt đầu dế, như tôi hồi nhỏ đó chẳng hạn như vậy. Hồi nhỏ tôi khoái ngắt đầu dế lắm quý vị ha. Ngắt đút vô cái tâm quấy, hai dế nó hăng lên nó đá. Thì khi biết là phải chấm dứt, phải chặt đứt. Không phải quý vị mà quý vị cần phải hướng dẫn những người xung quanh của quý vị. Và lỡ làm rồi thì bây giờ phải xóa mối cái tội đó bằng nhiều cách là phóng sanh ha, hoặc là giúp cho những chúng sinh thoát khỏi cái nghiệp đó. Bởi vì đó là cái nghiệp nặng nhất của một chúng sinh, đó là nghiệp sát. Do đó bây giờ chúng ta đau khổ đó, thân thể bệnh hoạn nhiều đó, chết yểu chết non vân vân, từ cái nghiệp sát mà ra. Rồi trộm cướp, cái điều này chắc là miễn bàn quý vị ha, miễn bàn ha. Nếu ai mà còn cái nghiệp đó thì cũng phải cố gắng tránh nghiệp đó, chứ nó nặng lắm quý vị. Nghiệp đó chứ không dễ gì mà bỏ được đâu. Đừng có tưởng đâu là nó bình thường. Bình thường mình cần, nhưng mà có những lúc đó mình cần thì mình là lấy. Lòng tham nó nổi lên bây giờ thì nó tôi không bao giờ đang cấp của ai hết trơn á, nhưng mà thấy cái bà đó, bà nằm cùng phòng với mình tu niệm Phật á, bà đứng lên bà đi về mình, sao bà còn rớt lại đâu mấy triệu bạc á. Thì lúc đó đó cái lòng tham nó mới nổi lên. Chứ bây giờ bình thường mình bị quay ăn cắp thì mình đâu có ăn cắp đâu. Mà cái nghiệp này nó nặng quý vị ha, nhỏ như vậy rồi lớn thì cũng như vậy. Hòa thượng Thiện Tường ở đây, hòa thượng dạy đó, mấy điệu mà nó ăn cắp thì phải đuổi gấp. Nó không bao giờ mà nó bỏ được cái nghiệp đó. Nhỏ nó ăn cắp tới khi nó giàu có rồi, hàng lớn lại làm trụ trì rồi nó cũng ăn cắp. À, thì xin lỗi quý vị nha, đã có cái nghiệp này rồi là nó nặng dễ sợ lắm. Quý vị đừng có xem thường cái tâm của mình nó ẩn khuất ở đâu đó. Đã có cái hạt giống đó mà mình không sám hối đó, không khởi lên cái gì, cái niềm mạnh mẽ để chặt đứt nó đó, thì một lúc nào đó nó cũng tái hiện trở lại. Quý vị xem để đời mình, tôi nói á, quý vị đừng có mắc cỡ, nhưng mà quý vị quán thì trong đời quý vị có ăn cắp chưa? Tôi tin rằng chắc trong đời cũng đã từng có đó. Hồi nhỏ tôi khoái mấy cái viết đẹp của bạn tôi đó, tới giờ ra chơi tôi thọc tay vô bàn á, tôi lấy cái viết tôi quăng ở đâu đó, rồi ra về cái tôi ra tôi lượm lại. Ai có cái nghiệp đó như vậy mà phải khởi tâm chặt đứt, không tà hạnh, phải không quý vị? Không tà dâm, không uống rượu, đó là những nghiệp của thân. Rồi gì nữa quý vị? Khẩu là bốn nghiệp, phải không ạ? Thân tam khẩu, khẩu tứ. Bốn là gì quý vị? Không nói lời ác, không nói dối, phải không ạ? Không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Phải tuyệt đối đoạn những cái này. Nếu chưa đoạn được phải tập mà đoạn. Cho nên ông bà hồi xưa mình dạy là trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần là vậy đó. Thấy không? Mình khóa cái nghiệp nó dối lắm quý vị ha. Nó dối nó sướng mồm hay sao không biết nữa. Mở miệng ra là nó dối, nói không thật. Một người tu hành mà mở miệng ra nói không thật thì người ta không tin. Và bản thân mình mỗi lần nói dối một điều gì đó phải hối lỗi, phải hổ thẹn với bản thân của mình. Nói ra quý vị cười chứ thực sự ra ai cũng nói dối hết trơn á. Nói ra có vẻ bị sốc phải không ạ? Chuyện là chuyện bình thường mà tôi không có thời gian để tôi giảng kỹ về vấn đề này. Cái cách để mình điều phục cái từng cái lời nói dối của mình nó khó khăn dễ sợ lắm chứ không dễ quý vị ha. Chẳng hạn như tôi làm thầy nè, mà tôi đã từng làm điều cho nên tôi đã từng nói dối thầy. Bây giờ điều nó cũng có nhiều khi nó nói dối giữa mình biết đó, nhưng mà mình phải sửa nó bằng cái cách nào đó để cho nó nhận ra được cái điều đó, để rồi nó thay đổi. Thì mỗi người trong cái nhận thức của mình phải chịu khó mà hoán chuyển đó, để cho một cái lời nói của mình phải là lời nói chân thật, dù nói sai nhưng cũng phải là lời nói chân thật. Điều này chắc là quý vị học Phật pháp nhiều, quý vị nghe giảng quý vị biết rồi đó. Cần cái chân á, tức là lời nói của mình, vì không vì lợi dưỡng cho mình, không vì được cái của mình mà hại lấy người. Quý vị để quý vị hiểu cái chuyện nói dối là gì, phải không ạ? Không được nói dối nè, không nói lưỡi đôi chiều, tức là đâm bị thóc, thọc bị gạo, phải không ạ? Đòn sóc nhọn hai đầu, trước mặt thì khen, sau lưng thì chê, trước mặt thì cho là phải, sau lưng thì cho là trái, rồi lấy quấy làm phải, lấy phải làm quấy, vân vân ha. Quý vị đã học rất là nhiều. Không nói lời, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời theo về trang sức, phù ngôn mỹ ngữ, có ít thì xích cho nhiều, đầu voi đuôi chuột, diễn tả đủ thứ ca ra để cho mà nó làm gì quý vị? Để làm sai đi cái sự thật. Cái lời nói mà nó thiếu chân thật á, là không phải là lời nói của người tu. Ở đây là tôi muốn nói tới trường hợp của quý vị đó. Sự tu tập là mình phải có lời nói chân thật. Lời nói chân thật thì đời sống quý vị nó sẽ đẹp lắm. Người mà nói chân thật nó sẽ đẹp lắm. Còn á, mà người lời nói mà người ta không tin rồi, hay là người ta nghe mà người ta sợ á, thì đừng để nói. Không có dừng lại lâu để giảng điều này thì hơi uổng đấy. Nhưng mà bởi vì không có thời gian. Tôi hay ví dụ ở đây á, có cái bà đó, bà thấy bà hàng xóm á, có thằng nhỏ giúp việc á, nó làm giỏi lắm. Thế là bà dụ nó qua nhà mình làm. Dụ qua nhà mình làm. Bà mới nói chứ mày qua mày làm cho tao đi, mày làm cho bà đó khổ lắm. Làm biết mà chẳng có ăn uống gì hết, mày qua mày làm cho tao thì coi như là được ăn hoài thôi. Thằng nhỏ nó nghe đã khoái, mà nó mày làm cho bà sáng ra mới ăn một bữa, rồi làm biết tới trưa lại mới ăn một bữa, rồi làm tới tối mới ăn một bữa. Còn mày qua mày làm cho tao phải khỏe lắm, sáng ăn trưa ăn tối ăn, sáng ăn trưa ăn tối ăn, ăn hoài. Thằng nhỏ nó nghe đã khoái quá, thế là nó qua nó làm cho bà, thì thật ra nó té ra ngày cũng có ba bữa, mà do cái cách nói á, do cách nói của bà làm nó tưởng là bên đây ăn nhiều lắm, thật ra cũng ngày ba bữa, sáng ăn trưa ăn tối ăn, còn bên kia sáng mới ăn rồi trưa lại mới ăn. Đó là cái lời theo dệt đó quý vị ha. Cũng một lời đó, cũng một chữ đó, và bằng cái giọng khác là sự việc đó đã được biến hóa đi rồi. Không nói lời ác ngôn, không chửi mắng, không thề thốt, không văn tục, không nói cái điều gì đó mà nó tai hại ghê gớm. Bởi vì tất cả những đó là đã đưa đến cái nghiệp nặng chúng ta. Cho nên một trong những yếu tố quan trọng của việc tịnh tâm là phải giữ giới thanh tịnh. Mà giới của quý vị thì tôi chỉ nói đơn giản dựa trên ba cái nghiệp thân khẩu và ý cái đã. Khoan nói tới cái gì ghê gớm phải không ạ? Chỉ nói tới thân khẩu ý thôi. Cho nên người tu niệm Phật là cái này là phải cho chắc chắn. Mà một người Phật tử chỉ cần giữ giới thanh tịnh thôi, thân khẩu ý thanh tịnh thôi là họ đẹp. Và thậm chí có thể nói một cách dễ hiểu là họ đủ cái gì quý vị? Cái nền tảng để bước vào trong Phật đạo, để thành tựu được cái tịnh nghiệp của mình. Còn cái này mà chưa thành tựu được thì tất cả mọi thứ khoan nói tới đạt. Dù là niệm Phật, hệ giữ giới thanh tịnh thì ba nghiệp thanh tịnh. Rồi ngài Hám Sơn dạy gì nữa quý vị? Giấy khởi tâm chán khổ ta bà, phát nguyện sanh về an dưỡng quốc. Đây là cái thứ hai mà có bộ nghe cũng khó đó. Giấy khởi tâm chán khổ ta bà. Bây giờ quý vị chán ta bà chưa? Chán chưa? Chán chưa là chứ chán đó. Hồi nhỏ tôi đi tu đó, mấy đứa bạn tôi á, nó lên chùa nó thăm, nó hỏi chứ: "Ê sao mà đi tu vậy?" Tôi nói: "Tao yêu đời quá nên tao đi tu." Yêu đời có phải là chán ta bà không quý vị? Tôi nói hồi nhỏ tôi nói gì đùa đùa vậy đó, mà tôi nghĩ thiệt, tôi yêu cuộc đời này quá. Cuộc đời này nó thênh thang quá, nó rộng rãi quá, nó đẹp quá, mà không đi chui vô mấy cái hẻm, chui vô mấy cái lỗ đó trong đời sống của cuộc đời đó, cho nó đen tối cái cuộc đời đó. Đó là cái điều rất là gì, rất là đau khổ của chúng sinh. Mà nhiều khi bây giờ chúng ta nhận ra đó, nó đã muộn quá rồi. Điều này tôi nói thật, tôi nói có thể quý vị sốc ha. Nói quý vị có thể là ông thầy ông ỷ ông tu rồi, ông muốn nói sao đó ông nói. Mà sự thật như vậy quý vị ha. May mà chúng tôi, những vị tu sĩ đã có phước. Bởi hồi nhỏ xin lỗi chứ hồi nhỏ biết cái gì đâu, biết gì đời là khổ đâu. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, phải không quý vị, chúng tôi được chánh tín xuất gia, được đồng chơn nhập đạo, bước vào chùa sớm đó. chứ xin lỗi là lấy vợ lấy chồng nè, rồi công danh sự nghiệp nè, rồi tình cảm ái ân nè, tất cả mọi thứ đó là gì quý vị? Nó dắt dẫn chúng ta vào cảnh khổ không thôi. Nhiều khi thấy nó phải sợ, giống như là giọt mật trên đầu lưỡi lưỡi dao vậy, le lưỡi liếm là đứt lưỡi, phải sợ hãi nó, phải nhận ra được điều đó. Mà không biết quý vị đã mấy chục năm ở ngoài đời, những vợ chồng con cái sanh tử đủ thứ thứ rồi, quý vị đã nhận ra cái điều này chưa thì tôi không dám biết. Mỗi người hãy tự nhận lấy cái chỗ này. Nhưng ngài Hám Sơn dạy chúng ta rất là rõ ràng, phải dấy khởi cái tâm chán khổ ta. Ta bà, cái điều hôm trước mà tôi giảng Liên Trì Đại Sư, chắc quý vị có đi hành pháp có nghe rồi đó, là gì quý vị? Ở đây chán khổ không phải là úp mặt quay lưng với nó, không phải chạy trốn nó, không phải về đâm đơn ra tòa ly dị, phải không quý vị? Không phải là bỏ chạy trốn cuộc đời, nhưng mà đừng mưu cái tâm, đừng khởi lên cái tâm dấy lên cái khổ của ta bà nữa. Đừng có hẹn hò kiếp trước kiếp sau nữa, phải không quý vị? Đừng có hẹn em kiếp này anh không tu, không lấy em được, thôi kiếp sau mình hẹn gặp nhau, không, cắt cái đó đi. Bởi vì ta bà là khổ, chúng ta đã lỡ bước vào rồi thì bây giờ mình phải làm tròn trách nhiệm của mình, chứ không có nói là nói thầy nói như vậy là về bỏ bê chồng con, không phải như vậy. Chán khổ ta bà tức là phải khởi lên cái niệm, thấy cho được rõ ràng ta bà là khổ để hân cầu cực lạc, chứ không bảo quý vị là phải chạy trốn trách nhiệm của mình. Phải nhận thức ra được cái đó. Chỉ có điều là có nhiều người suốt nhiều đời, suốt cả đời đau khổ như vậy mà vẫn không nhận ra được cái điều đó, vẫn ham thích cuộc đời, vẫn thấy cuộc đời là tuyệt vời, là đam mê, tới già rồi mà vẫn còn đam mê. Cho nên khởi lên cái niệm nào cũng là cái niệm của sanh tử hết. Chúng ta cần phải khởi lên cái niệm, ngài dùng cái chữ rất là hay ha, dấy khởi cái tâm chán khổ tha bà. Phải dấy khởi cái tâm đó lên, chứ không phải ngài nói là giờ phải chán, phải úp mặt quay lưng, phải chạy trốn gì cả. Dấy khởi cái tâm chán khổ ta bà rất là rõ ràng, phải không quý vị? Và làm gì nữa? Phát nguyện cầu sanh an dưỡng quốc về thế giới cực, tức là phát nguyện vãng sanh về thế giới cực. Tức là nguyện như thế nào đó thì có lẽ không có thời gian để giảng cho quý vị. Ở đây tôi nói về vấn đề nhận thức thôi. Ngài dạy tiếp, tâm niệm Phật phải thiết tha vì sanh tử, ngoài đoạn ngoại duyên, bên trong đơn độc đề khởi nhất niệm. Tâm niệm Phật phải thiết tha vì sanh tử. Cái điều này là điều khó. Bởi vì sao quý vị? Tất cả những điều thầy nói hồi nãy đến giờ đó là bởi vì nó là cái duyên của sanh tử. Cái ta bà đó là cái duyên của sanh tử. Ái dục là duyên của sanh tử. Sát sinh là duyên của sanh tử. Trộm cắp là duyên của sanh tử. Tà dâm là duyên của sanh tử. Cho nên phải khởi lên cái tâm thiết tha vì sanh tử. Mà thật ra đó, đời sống này đó quan trọng nhất là gì quý vị? Là người tu phải nhận thấy là chuyện sanh tử thôi. Sanh tử là có thể nói là nguyên do của tất cả mọi tôn giáo. Bởi vì sao? Người ta sợ chết quá đi, cho nên phải chỉ ra một cái con đường để thoát khỏi cái nỗi khổ, nỗi sợ hãi này. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị chưa chết ra, thấy chuyện nó bình thường, cũng mở miệng ra nói chết chứ có sợ gì đâu. Nhưng mà có nhiều người tới chết là run cầm cập á, tới chết là sợ hãi. Có nhiều người phát nguyện là hiến xác cho khoa học, nếu chết đi vân vân đủ thứ cả. Nhưng mà thực sự tới cái chết mà nó gần kề rồi đó, là lúc bây giờ là tất cả nó đều rúng động, rúng sợ, là khiếp sợ. Cái chết nó dễ sợ như vậy. Mà mình chưa sợ cái chết thì cũng khoan nói tới chuyện tu đã. Cho nên quý vị phải nhận thức cái việc sanh tử này cho rõ. Thường thường chúng ta bị lãng quên bởi rất nhiều những cái duyên của đời sống. Cho nên các thiền sư thầy hay nói đó, các ngài thường khắc nguyên một cái quan tài để trên đầu giường của mình với bốn chữ là sanh tử sì đại. Sanh tử là việc lớn, phải không ạ? Việc lớn trong đời mình. Nếu trong đời mình có một việc gì lớn thì việc đó là việc sanh tử. Giải quyết cái việc sanh tử phải thiết tha vì cái điều đó. Còn chưa nhận ra điều đó thì khó lắm quý vị ha. Muốn thấy sanh tử thì phải tin sâu nhân quả, phải hiểu rõ lý vô thường. Cho nên người mà biết tu rồi thì như là mọi thứ có thể gác lại hết. Chứ còn thấy bây giờ mà cái chết nó đến tới tới mình rồi, chứ nghĩ đêm nay mình chết, chứ nghĩ ngày mai mình chết, thì tự nhiên hôm nay mình khác rồi. Còn mình cứ y mình ít ra bây giờ mới có 60 chứ mấy, ít ra cũng còn được vài chục năm nữa, thấy không ạ? Mình cũng có 70 chứ mấy, cái bà bạn mình, bà cùng tuổi với mình mà bà tới 80 mình chưa ăn thua mà. Bà lớn hơn mình 12 tuổi, bà 80 chưa ăn thua. Mình còn được ít ra cũng được chục năm nữa. Tức là mình hẹn hoài thế, mình không thấy cái việc sanh tử là việc lớn. Người tu niệm Phật muốn tha thiết, người vì sợ sanh tử đó, thật ra khỏi cần phải nghe giảng quý vị ha. Liếu ríu mà niệm, nếu mà thực sự thấy cái sanh tử nó kề sát sau lưng của mình, mình thằng nghĩ ông Diêm Vương đang thấp thoáng phía sau á, ông chuẩn bị ông móc cái móc ông kéo mình đi á, là bây giờ sợ hãi. Niệm nó khác, tu nó khác. Còn mình thấy việc sanh tử nó còn tà tà, từ từ mà lo gì đó, cho nên mình không có thiết tha với việc sanh tử. Ngoài thì đoạn ngoại duyên, bên trong thì đơn độc đề khởi nhất niệm. Bên ngoài thì đoạn ngoại duyên, thiền cũng vậy mà tình cũng vậy. Tổ ở Đề Đạt Ma nói gì quý vị? Ngoại tức chư duyên, nội tâm vô đoan, tâm như tiền bích, khả dĩ nhập đạo. Bên ngoài thì dứt hết tất cả các duyên, trong tâm thì không có một đầu mối nào khác cả. Tâm vững vàng giống như tường, như vách vậy. Người như thế mới là người nhập đạo. Đó là nói theo cách bên thiền đó. Ở đây Ngài Hám Sơn cũng dạy chúng ta là ngoài thì đoạn hết tất cả các duyên, là dứt tất cả ngoại duyên. Thế nào là ngoại duyên? Thế nào là ngoại duyên? Chúng ta cũng dễ hiểu lầm như thế này, cái này lắm. Trước hết chẳng hạn như tôi, thầy Đạo Việt rồi đó, cũng dứt bớt được cái duyên vợ chồng rồi đó. Đó cũng là một cái ngoại duyên. Rồi gì nữa? Nhà cửa là ngoại duyên, con cái là ngoại duyên, cơm áo gạo tiền là ngoại duyên, tình cảm bà con hàng xóm là ngoại duyên. Tháng 10 một cái đám cưới, tháng 11 cái đám giỗ, tháng 12 cái sinh nhật, tháng 13 cái gì đại khái là đủ thứ duyên hết trơn á. Thấy không ạ? Rồi thì nghĩa là đời sống của mình suốt cả một cái đời cứ chạy theo tất cả những thứ đó không á, là ngoại duyên nó dậy đầy hết quý vị ha. Nó dậy đầy hết. Gần như là chính không có ngày nào mà rảnh hết trơn á. Ồ chà, cái đời tu mà để cho nó bận quá nó cũng tầm bậy quý vị ha. Tôi thường nói với thầy Đạo Việt á, chà mình tu mà mình bận quá là bậy. Tu phải sướng, tu là phải biết chơi, tu là phải rảnh, chứ tu mà mình bận quá là nguy hiểm. Bởi vì mình cứ bị duyên, phan duyên với những cái duyên ở bên ngoài, cho nên á, tập rảnh. Tôi làm việc rất là nhiều quý vị á, mà tập rảnh. Tập làm sao mà khi họ gặp mình thấy mình cũng thanh thản. Mình đừng thấy mình bị quấn quýt bởi chuyện này, chuyện kia, lúc nào cũng vướng víu hết trơn á. Ở Vĩnh Minh thì biết mình ở Vĩnh Minh, mà đi Đà Nẵng thì biết mình ở Đà Nẵng, mà qua Mỹ thì biết mình đang ở Mỹ. Đừng để cho các cái duyên. Đạo Phật đơn độc đề khởi nhất niệm, Ngài dùng cái chữ rất là hay, đơn độc đề khởi nhất niệm, tức là chỉ có một cái niệm đó thôi. Ở đây á, cái điều chúng ta phải biết rằng, nói như Triệt Ngộ Đại Sư đã từng dạy đó, chúng sinh từ đẳng giác trở xuống đó thì ai cũng ở trong hữu niệm, chưa ai đạt được cái vô niệm cả. Ai cũng phải có niệm cả. Quý vị không niệm cái này thì quý vị niệm cái. Cái kia một ngày 24 giờ lúc nào chúng ta cũng hết cái niệm này đi tới cái niệm khác. Nãy giờ quý vị ngồi quý vị niệm đủ thứ rồi, phải không ạ? Niệm chồng, niệm con, niệm Đà Lạt, niệm Vũng Tàu, niệm đám giỗ, niệm đám ma, niệm đám cưới, niệm sinh nhật, niệm thôi nôi, niệm dâu, niệm rể, đủ thứ niệm cả. Một ngày như vậy là hết niệm này tới niệm khác liên tục và vô cùng. Nếu mà cái niệm của chúng ta mà nó có hình tướng thì cả hư không này cũng không chứa hết nổi cái niệm của chúng sinh. Ai cũng ở trong hữu niệm cả. Hồi trước tôi giảng về Triệt Ngộ Đại Sư, tôi khai triển cái điều này rất là rõ. Cho nên nó Ngài Triệt Ngộ dạy chúng ta đó, nếu mà không niệm Phật á, là niệm chín cõi trong 10 cõi quý vị ha. Nếu không niệm Phật thì niệm chín cõi. Thì bây giờ quý vị thấy niệm cái gì hay nhất? Chỉ niệm Phật là hay nhất. Bởi vì niệm Phật thì sẽ không niệm tất cả những cái niệm của sanh tử, không có niệm ba cái tà lao. Nếu chúng ta còn hữu niệm thì chúng ta phải niệm Phật. Trừ trường hợp chúng ta đạt được vô niệm thì miễn bàn. Mà ai đạt được vô niệm chưa quý vị? Chưa đạt được vô niệm, phải không ạ? Cho nên chúng ta còn ở trong hữu niệm thì trong tất cả các cái niệm đó chỉ có niệm Phật là tuyệt diệu hơn hết, phải không ạ? ngoài đó thì đoạn các ngoại duyên, bên trong thì đơn độc đề khởi nhất niệm là chỉ có niệm Phật thôi. Làm cái gì cũng vì cái câu niệm Phật mà làm. Bây giờ quý vị đi cứu trợ lũ lụt miền Trung thì cũng vì cái niệm Phật mà làm. Quý vị đi chùa Vĩnh Minh hay quý vị về bố thí cúng dường, quý vị làm phước, quý vị phóng sanh, quý vị sám hối, quý vị ăn chay, vân vân, là tất cả mọi điều chỉ vì cái niệm Phật mà làm, thế mới gọi là chánh hành niệm Phật. Chứ không phải là chỉ cái ngồi khoanh tay bó gối mà niệm không, mà trong tất cả các việc đều hồi hướng về cái câu A Di Đà Phật, đều hướng về câu A Di Đà Phật mà làm, cái đó gọi là đơn độc đề khởi niệm Phật. Chứ ai mà đem gạo sẵn cho quý vị ăn đâu để quý vị ngồi quý vị niệm biết được, đúng không ạ? Nếu chúng ta có phước mà ngồi niệm biết được thì tốt rồi, nhưng chúng ta cũng phải buôn, phải bán, chúng ta cũng còn phải chồng con đủ thứ cả. Nhưng mà cái điều chúng ta muốn nói là tất cả mọi thứ chỉ vì câu niệm Phật mà làm, đơn độc đề khởi nhất niệm. Tu tuệ ở chỗ quán tâm, tu phước ở nơi vạn hạnh. Quán tâm lấy niệm Phật làm bậc nhất, vạn hạnh lấy cúng dường làm trước tiên. Đây là dạy cũng rất là đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Cái lời của Ngài Hám Sơn Đại Sư trong Mộng Du Tập đó, nó rất là nhiều, rất là lớn. Tôi đọc qua rồi cố gắng lượm vài lời quan trọng để chia sẻ với quý vị. Tu tuệ là ở chỗ quán tâm. Quán tâm tức là những điều mà nãy giờ thầy đã giảng đó. Vì cái chuyện sanh tử nè, chán khổ ta bà nè, phải nhất niệm vân vân ha mà. Đó là phải giữ cái tâm mình nó như thế, phải trừ giữ giới rồi vân vân, là phải giữ cho cái tâm của mình luôn luôn chuyên chú vào câu niệm Phật. Đó là tuệ rồi chứ không có gì khác cả. Còn tu phước á thì sao quý vị? Tu phước thì ở nơi vạn hạnh. Quán tâm thì lấy niệm Phật làm bậc nhất, còn vạn hạnh thì lấy cúng dường làm trước tiên. Mình hay nói phước huệ sống song tu, tức là phải tu phước và tu huệ, phải không ạ? Tu phước không cũng được mà tu huệ không cũng không được. Huệ là lấy cái câu niệm Phật làm tinh rồng rồi, còn phước á thì nương nơi vạn hạnh, lục độ vạn hạnh, nó bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, gọi là lục độ vạn hạnh, tức là tất cả các việc làm phước thiện đều gọi là vạn hạnh. Nhưng trong vạn hạnh á là việc cúng dường là trước tiên. Để làm gì quý vị? Để bòn lấy cái phước cho mình. Tu mà không có phước thì khó tu lắm quý vị ha. Tôi nói thật với quý vị đó, không có phước thì quý vị chẳng ở Đà Nẵng vào đây được đâu. Có nhiều người muốn vào đây tu niệm Phật mà thiếu phước. Phước đây nó đủ, có nhiều lý do phước lắm. Sức khỏe cũng là một thứ. Thứ phước, có nhiều người kém, không đủ sức để đi vào. Công việc cũng là một thứ phước, bận biểu đủ thứ cả ngày như vậy làm sao bỏ đi vào đây tu được. Tiền bạc cũng là một thứ phước, không có tiền lấy đâu mà đi. Nói nghe có vẻ hơi kỳ nhưng mà đó là sự thật đó. Có nhiều người muốn đi tu mà thiệt ra không có tiền. Thấy người ta đi mình có tiền mình góp nó cũng khó. Hay không ạ? Cho nên cũng không được. Cho nên cái tu phước nó rất là quan trọng đối với người tu hành đó. Mấy ông thầy tu cũng như vậy đó. Ông nào có phước thì nó khỏe lắm quý vị ha. Mà thiếu phước là khó khăn lắm. Thiếu phước là khó tu lắm quý vị ha. Có nhiều người á, quý vị đừng có nói ông thầy này ông giàu, ông thầy kia ông nghèo. Chuyện đó chuyện của họ. Thực sự ra nếu họ không có phước, họ không có tiền đâu. Ông nghèo như vậy nhưng mà thực ra lúc nào cũng thanh thản, thực ra là ông có cái phước. Cho nên chúng ta không thể đem con mắt thường thì chúng ta nhìn người này có phước không có phước. Mà xin thưa quý vị là có những vị tu hành đó là xuất gia rồi đấy mà thiếu phước, cho nên cả đời lúc nào cũng lận đận, lúc nào cũng cực khổ, lúc nào cũng khó khăn, lúc nào cũng bệnh hoạn, lúc nào cũng thiếu thốn cả. Là do gì quý vị? Do họ thiếu phước. Cho nên nhìn thấy đời nào, vì sống nào mà thanh thản là biết họ có phước. Phước nó không phải là đức, nhưng mà nó rất quan trọng đối với người tu. Các quý vị nghe kể câu chuyện ông tỳ kheo gì, đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất á, thời Đức Phật á, có ông tỳ kheo. Mà ông thiếu phước đến nỗi gì quý vị không? Chưa bao giờ ông được ăn một bữa cho no. Hồi xưa ông là con của một cái bà già ăn mày, một cái bà ăn mày đó, bà đi xin, bà dắt cái thằng con đi xin. Mà khổ nổi bữa nào mà không có thằng con á là bà xin được nhiều lắm. Mà bữa nào bà dắt thằng đó đi là xin trả được cái gì hết trơn á. Đến nỗi mà bà nghĩ chắc là cái thằng này nó vô phước lắm á. Có cái thằng này là không nào xin được hết. Cho nên bữa đó bà dắt đi tới ngõ bà nói con đứng đây mẹ đi đây tí. Thế là bà thả nó luôn ngay giữa đường như vậy đó. Rồi tới khi ngài Xá Lợi Phất phái đoàn chư tăng đi khất thực đi ngang qua, nó thấy mới đem về mà nuôi và cho chú xuất gia tu hành luôn. Mà bắt đầu tới xuất gia tu hành, bắt đầu cho đi khất thực cùng với quý thầy. Mà khổ nổi cái chú này, cái vị tăng này lạ lùng lắm, đi xin hoài chẳng bao giờ được hết quý vị. Đi khất thực không được, một đoàn chư tăng đi cùng với Đức Phật như vậy đó, đi ngang qua nhà người ta tới ra bỏ vô bình bát hoặc cúng dường, cúng miếng cho tới ổng cái đem nó hết mất tiêu. Rốt cuộc đi về, đi về không à, về giáo đoàn phải chia lại cho ổng ăn. Bắt đầu Đức Phật thấy tội quý vị đã quá, thôi bữa sau cho ổng đi trước rồi cho ổng đi sau cùng, vô sau mà cho ổng đi sau cùng không có, không đưa đường gì hết trơn á, cho ổng đi đầu luôn. Bắt đầu đi ngang qua nhà người ta, người ta chẳng đi ra cúng gì hết trơn á. Bắt đầu tới vị thứ hai đi, bỏ vị thứ hai, bỏ vị thứ ba, đi cả đoàn như vậy cả buổi như vậy, rốt cuộc về cái ông đi đầu chẳng có, cả đoàn phía sau đều có. Nói như vậy để quý vị biết là cái người nó thiếu phước à. Rồi quý vị biết không, cả đời như vậy đó à. Một hôm ngày sau này, ngày Xá Lợi Phất thấy rằng cái vị này sắp nhập chứng quả La Hán rồi quý vị ha, sắp nhập niết bàn rồi, sắp thị tịch rồi mà chưa được ăn một bữa cơm cho no. Cho nên ngày Xá Lợi Phất bữa hôm đó đi khất thực á, mới gửi các vị thì kheo khác là nhớ đem về chia cho ông đó ăn, để ổng cũng sắp dập diệt rồi, sắp thị tịch rồi, cho nên là chia cho ông ăn cái tội, rồi đem cái thức ăn này để về đây tôi xin đi xin cái khác tôi đem về sau. Bắt đầu ngài đi xin đã đời, ngài đem về, bắt đầu hỏi ra mấy ông kia có đem về không, mà ông nói đâu có thấy gì đâu. Mấy ông kia không biết vì nắng quá ngồi nghỉ bên đường hay sao không biết, rốt cuộc cũng hay là quên hay sao, rốt cuộc không đem về cho ông ăn được. Ông vẫn không có gì mà ăn hết. Ngài Xá Lợi Phất phải xếp cái thức ăn của mình, và ngài phải đứng như thế này nè, che cho cái vị tỳ kheo đó ăn, đứng che cho ông ăn, cho ông ăn đợt no một bữa, chứ thôi sợ ma quỷ hoặc là một cái duyên gì đã làm trật dục đi. Ví dụ đang bưng vì một lý do đụng cái micro đem hắt rồi cơm nó rớt đi sao, thiếu phước mà là nó đổ nó không ăn được, rốt cuộc phải che cho vị đó ăn. Sau này ngài thị tịch rồi, các vị mới hỏi cái lý do vì sao mà vị đã thiếu phước như vậy, thì Đức Phật mới nói cái nhân duyên vì kiếp trước ông đã tạo những cái nghiệp. Câu chuyện nó rất là hay và rất là dài, tôi không có thời giờ để nói với quý vị, nhưng tôi muốn nói với quý vị là cái điều tôi muốn nói với quý vị đó, cái không phải là trong tăng chúng bình đẳng cúng dường như vậy, nhưng mà có những vị được, có vị không được. Ở chùa này cũng có một vị vui lắm, ngày hôm qua đi thôi, đi chơi tăng cả bao nhiêu hàng như vậy đó, mà đi cúng dường sao cái tới cái bưng cái dĩa bị thư với là quà tới ông thầy đó, nên nó hết mất tiêu đi. Rồi có bắt đầu cái tất nhiên là nó còn ở trên lầu cất ở trên đó, mới nhắc cái vị đó là còn thiếu một vị nghe. Rồi cái vị đó họ cũng quên luôn. Rốt cuộc á, chính cái vị thầy này nói không sao đâu thầy, cái phước con nó vậy đó à, nó thiếu à. Mà thậm chí có nhiều khi tôi cũng gặp những trường hợp như vậy chứ, đi cúng dường họ cũng cúng dường đàng hoàng và cúng dường nhiều lắm à, nhưng mà bỏ bì thư á, nó sót quý vị ha. Vì nó cũng có bì thư đàng hoàng, về mở ra cái bì thư không. Điều này xảy ra rất là bình thường, và cái người tu biết rằng do cái phước mình thiếu, mình không đủ phước để nhận cái đó. Nói như vậy để quý vị thấy cái phước nó quan trọng lắm trong sự tu. Cho nên tu huệ là phải tu tu phước, mỗi người có một cái phước khác nhau. Cái nhìn trong đạo tràng này là thấy thấy rõ ràng phải không quý vị, ai đẹp nè, ai khỏe nè, ai giàu nè, xin lỗi là nhìn ra mặt quý vị cũng đã biết rồi chứ, đâu có cần phải về mở tủ quý vị ra mới biết quý vị giàu hay nghèo đâu. Cái phước nó hiện ra à. Có người thì có cái phước mạnh khỏe, ngồi niệm Phật mấy cũng được. Có nhiều người ngồi có chút xíu là chịu hết nổi, phải đứng lên à. Có nhiều người thì coi như là tới khi mà người ta đi tu đó, mình muốn lắm nhưng mà tới kỳ này đám cưới con trai của mình à, gả chồng cho con gái của mình, rốt cuộc là không đi được. Có người thì coi như là bữa nào ăn cũng được, có nhiều người thì ngồi vô cái là ngán ăn nổi đó không quý vị. Đó là cái phước của mình. Tôi thì có cái phước gì quý vị biết không, tôi hay kể phước gì, phước ăn. Tôi có phước ăn à, bữa nào tôi ăn cũng ngon hết trơn á, bữa nào ăn ngon, mới ăn rồi là chọn ăn nữa, ăn cũng ngon, dọn cái món gì ăn cũng ngon, chưa bao giờ ai thấy tôi chê cái món gì là dở hết trơn á, dọn cái gì lên là tôi ăn cái này à. Ai đi đâu mà đi với tôi thì khỏi lo chuyện ăn, đi đến đâu được người ta đãi đến đó. Cả năm người ta không đút bánh xèo, tự nhiên bữa nay đút bánh xèo, thấy ông thầy Nguyễn Hiền lù lù tới à. Cả năm mới làm mì quảng, thấy ông thầy Nguyễn Hiền tới, là ông có phước ăn Còn ngoài ra thì phước tiền bạc với phước sức khỏe thì tôi không có. Phước ăn tôi có. Tôi có những cái phước khác quý vị ha. Tôi học kinh mau lắm, đọc qua là tôi nhớ. Đó cũng là một cái phước. Thì mỗi người có một cái phước. Nhưng á, cái điều mà chúng tôi đang muốn nói với quý vị ở đây đó, cái phước nó từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Từ tâm niệm bố thí cúng, cúng dường. Cho nên Ngài mới dạy vạn hành lấy cúng dường làm trước tiên. Mình cúng dường đó, thì cái người nhận của bố thí đó ha, thì người ta sẽ được rất là nhiều nhiều thứ. Mình nương lên cái phước đó, mình được mạnh khỏe, mình được giàu sang, mình được rảnh rang, mình được thông dong thanh thản. Cho nên á, quý vị là người Phật tử phải phát tâm cúng dường mạnh mẽ. Tôi nói như vậy là để quý vị cần phải phát khởi cái tâm của mình, chứ không phải nói như vậy để quý vị cúng dường cho tôi đâu ha. Mà cúng thì là tôi lấy phải phát tâm cúng dường. Có nhiều người rất nghèo quý vị ha, họ phát tâm rất là mạnh mẽ, họ cúng dường. Cúng cho ai cũng được cả, chùa nào cũng được cả, Phật nào cũng được cả, nơi đâu có duyên là chúng ta đến. Chứ không phải là quý vị chỉ cúng cho Vĩnh Minh đâu ha. Cúng dường là trước tiên. Cái gì là cội gốc của sanh tử? Khi bây giờ lặp lại vấn đề sanh tử hồi nãy chúng tôi nói là phải thiết tha về sanh tử. Bây giờ tôi hỏi quý vị, Ngài Hám Sơn hỏi chúng ta, cái gì là cội gốc của sanh tử? Cái gì quý vị? Cội gốc của sanh tử là cái gì? Một thiền sư dạy đó, nghiệp chẳng nặng chẳng sanh ta, ta bà ái chẳng dứt chẳng sanh tịnh độ, đúng không ạ? Như vậy cái gì là nghiệp của, là cội gốc của sanh tử quý vị? Ái là cội gốc của sanh tử, thấy không ạ? Ái là gốc của sanh tử, cho nên á, muốn tu hành là phải dứt ái. Hôm trước giảng Liên Trì Đại Sư đó, chúng tôi đã nói quý vị rất là nhiều về thất bút câu đó, là gì? Dứt cái sự hiếu để theo thói đời, theo thế gian. Dứt cái gì quý vị? Cái chuyện quyến luyến vợ chồng. Dứt cái sự tiếc thương con cái. Dứt cái danh vọng. Dứt cái địa vị, tiền bạc, giàu sang. Dứt cái đam mê sắc đài. Vì tất cả những thứ đó là cội gốc của ái, không ạ? Đó là nền tảng của ái, và đó là cội gốc của sanh tử. Cho nên người tu hành cần phải dứt ái. Điều này là khó quý vị ha. Mình vì ái nặng cho nên mình mới sanh ta bà. Cho nên nói chung tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng bị vì cái nghiệp ái mà chúng ta có ngồi ở đây, đúng không ạ? Quý vị cũng vậy, mà thầy cũng như vậy, chẳng ai hơn ai cả, phải không quý vị? Chúng ta bình đẳng trên nghiệp gì. Có nhiên mà có nhiều người ái nặng, có người ái nhẹ. Bây giờ đó ai cũng ái hết trơn, cho nên chẳng xấu hổ gì mà nói thiệt ra cái việc này. Ai cũng vì cái nghiệp ái. Quan trọng bây giờ cái nhận thức của chúng ta đối với tất cả những thứ sắc tài danh thực thì về sắc đẹp này, danh vọng này, tiền bạc này, tình cảm ân ái vân vân, những thứ đó vì quá nặng nề cho nên chúng ta mới chịu sanh tử như thế này. Cho nên nếu không dứt được cái này thì chúng ta chẳng sanh lên cực lạc đâu. Trong mỗi niệm của mình cũng là niệm đoạn ái. Nam Mô Di Đà Phật là khởi lên cái niệm đoạn ái dục. Là bất kỳ việc gì, dù là việc chồng, việc con, việc tiền, việc bạc, thì cũng phải khởi lên cái niệm rằng hôm nay ta có đồng tiền này để nuôi cái thân này, để duy trì cái mạng căn của mình, chứ không vì đam mê nó. Có nhiều người sống 100 năm mà ham của tiền của đó chứ, xài đến ngàn năm, phải không quý vị? Tôi thấy có nhiều người bây giờ ở Việt Nam nó không đau giàu đến mà nứt đố đổ vách, tiền của họ ăn ngàn năm không hết, trong khi chết thì chẳng mang theo được đồng nào. Thì quý vị khởi quán tưởng như vậy để quý vị đoạn để cái ái với tiền bạc, cái ái đối với chồng con, cái ái đối với danh vọng, tất cả những cái thứ đó là làm ái. Là gì quý vị? Là sự đắm trước, sự dính mắc, sự chấp chặt, sự ham muốn, vì những thứ đó mà chúng ta mang cái thân này và chúng ta chịu khổ trong ta bà. Đó là cội gốc của sanh tử, cho nên quý vị cần phải khởi niệm coi như là đoạn dứt nó trong từng câu niệm Phật. Hôm nay thay vì mình niệm tiền, mình niệm Phật, tức là khởi lên cái tâm đoạn cái gốc của ái, chứ không phải là đoạn tiền có nghĩa là đem mở tủ lấy tiền đổ xuống sông. Không hề phải hiểu như vậy ha. Hãy hiểu cho nó rõ ràng, tức là khởi lên cái niệm nhận thức nó một cách rất là rõ ràng. Ngài Thánh Sơn dạy quan trọng là phải biết căn cơ mình. Từ khi chào đời, mỗi niệm đều là vọng tưởng phan duyên tạo nghiệp sanh. Sanh tử nay đêm tâm vọng tưởng đổi thành tâm niệm Phật, thì mỗi niệm đoạn dứt phiền não. Đây mới là bảo đoạn cái ái như thế nào, đoạn sanh tử như thế nào. Thì mình biết rằng á, mình là hàng hạ, hàng căn thấp kém, không thể ngay trong một niệm mà dứt hết sanh tử. Cho nên á, từ khi chào đời đến giờ, mỗi niệm đều là vọng tưởng, đều là phan duyên, đều là tạo nghiệp sanh tử. Bây giờ quý vị biết tu rồi, thì đem cái tâm vọng tưởng đổi thành cái tâm niệm Phật, thì mỗi niệm đều dứt phiền não. Chứ đâu có chạy đi đâu dứt, quý vị dứt ở đâu? Cho nên cái lời dạy của Ngài không khác gì hơn là khuyên ta niệm Phật dễ hiểu. Thay vì bây giờ quý vị đi đoạn ái đoạn chỗ nào, chạy đi tìm sanh tử để chặt ở đâu, thì bây giờ ngay trong câu niệm Phật của mình, thay vì hồi nào giờ cái niệm cái phan duyên, thì bây giờ mình niệm một câu Phật, tức là chặt đứt sanh tử. Mỗi câu niệm Phật là chặt một phần của sanh tử. Mỗi câu niệm Phật là chặt một phần của vô minh. Cứ chặt lần như vậy, phải không quý vị? Thay vì bây giờ cứ rút lần, thì bây giờ mình chặt lần. Bằng cái gì quý vị? Bằng câu A-di-đà Phật. Như vậy nói khó, nhưng mà thành dễ. Chứ đâu phải vì quý vị chạy đi chặt đứt cái gì ở đâu. Chặt sanh tử là chặt chỗ nào? Giết chồng à? Mở tủ sách vàng đổ xuống sông à? Không phải chạy đi chặt, đi bỏ, đi tìm ở đâu cả. Cái đó là quả rồi quý vị ha. Không thể chối cãi được. Mang thân này là có ái liền với mang thân này. Cho nên cái dạy của Ngài đó nghe có vẻ là khốc liệt, nhưng rất thiết tha. Rằng hồi nhỏ đến giờ toàn niệm sanh tử không, thì bây giờ niệm Phật. Mà niệm Phật chính là chặt đứt sanh tử. Có dễ hiểu không ạ? Và rất rõ ràng và dễ làm. Chứ không phải tôi nói như vậy là bảo quý vị làm cái gì ghê gớm cả. Thì giờ cái Nam Mô về Phật, mỗi câu Phật là chặt đứt một phần của sanh tử của vô minh. Nói thì đã nặng nề, nhưng mà thật ra rất là dễ hiểu. Tu tịnh độ không cầu tỏ ngộ tâm tánh. Thay vì thiền đó, thì phải trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành. Thì Phật tu tới chỗ thấy tánh, phải không à? Còn mình giờ thấy tánh được không? Mình cũng chẳng cầu thấy tánh. Dùng niệm Phật làm chánh hạnh, lấy bố thí trai tăng, tu các phước điền công đức, trợ giúp trang nghiêm cõi Phật. Tuy phát nguyện vãng sanh, nhưng phải chặt đứt gốc sanh tử trước mới có hiệu quả. Đây là lời dạy rất là tha thiết. Tuy phát nguyện vãng sanh, nhưng phải chặt đứt gốc sanh tử trước mới có hiệu quả. Phải tận lực dứt bỏ hết thảy tâm sân nộ, phẫn hận, chấp trước, si ái và mọi giáo pháp tà vậy của tà ma ngoại đạo. Đọc nghe nó dài vậy đó, nói nghe nó khó khăn vậy đó. Bây giờ quay lại cái thực tiễn của chúng ta đó, để chúng ta làm, để chúng ta tu. Điều này nó khó quý vị ha. Phải tận lực dứt bỏ hết tâm sân nộ. Sân nộ là tâm gì? Tâm giận dữ đó. Người tu mà giận dữ thì sao quý vị? Xấu lắm đúng không? Xấu lắm. Mà ai không sân đâu? Ai không sân đâu? Có ai dám nói mình không sân chưa? Có nhiều người Phật tử rồi ngon lành lắm, đến nói thầy gì chứ sân là con không sân đâu. Tham con không tham nữa đâu. Con bây giờ chỉ có tu thôi chứ còn sân tham gì nữa hết. Phải dứt bỏ hết tâm sân nộ phẫn hận. Sân nộ phẫn hận. Quý vị nghe bốn cái chữ này. Sân nộ phẫn hận, phải không ạ? Là cái gì? Có mỗi người, có người có tâm sân nhưng mà không có cái tâm nộ. Sân tức là nóng giận, phải không quý vị? Nhưng mà không có nộ, không hiện ra cái tướng nộ, phải không? Kinh khủng, phải không? Phẫn tức là bừng lên. Hận tức là chìm lắng. Trong duy thức học tôi hay giảng đó, phân tích cái này, cái tâm sân giống như là tâm phẫn giống như là lửa rơm, cái tâm sân giống như cái lửa than, mà tâm hận giống như cái lửa tro. Phẫn là sao quý vị? Lửa rơm là sao? Nó cháy bùng lên một cái rồi sao? Nó tắt liền. Tâm đó là tâm phẫn. Cái tâm sân nó giống như lửa than, tức là hừng, rất là nóng và nó rất là lâu tàn. Còn lửa trong tro thì sao quý vị? mình dòm nó làm tanh nè, dòm cái bếp tro, quý vị thấy chưa, cái tro bếp tro đó không thấy chút lửa thì nó làm tanh, mà thọc tay vô là sao phỏng tay liền, đúng không ạ? Cái tâm đó gọi là tâm hận, mà 3-4 ngày thọc vô đó vẫn còn nóng khi nó vùi trong tro đó. Thì quý vị xem thử mình có cái tâm nào. Nếu quý vị nào có cái tâm phận á, thì nhìn thấy nó thô lắm, nhưng mà cái tâm đó còn dễ chịu, bởi vì nó bưng bưng ao 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 như vậy, nhưng mà rồi nó nguội nguội liền. Nhưng mà cẩn thận, bưng bưng ao ao nó bắt cháy qua nhà hàng xóm như chơi á, thấy không à? Cho nên phận cũng tầm cũng không nên, hãy kiềm chế lấy mình. Nhưng còn đỡ hơn cái sân là cái nóng hừng 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 á, có thể xách dao mà lùi lấy người đó, thấy không? Còn cái tâm hận á, không nói không năng gì á, bề ngoài thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao, thấy không? Cái tâm đó là cái tâm hận á, thì cả ba cái tí đó mình cần phải gì quý vị, cần phải thanh lọc, cần phải tẩy trừ, phải tận lực dứt bỏ hết tâm sân nộ phản hận. Rồi tâm gì nữa quý vị? Tâm chấp trước, si ái. Chấp trước là sao? Là dính mắt. Người tu đó mà dính mắt á là khó tu lắm quý vị ha. Dính mắt những cái nhỏ nhỏ đó mà không bỏ được á, thì đối với những cái lớn như là pháp đó thì càng khó bỏ. Cho nên ở đây ngài nói là và mọi giáo pháp tà vậy của tà ma ngoại đạo, dính cái đó mới dễ sợ đó. Cái người mà bị tà mạng quý vị ha, dính mắt vào những tà pháp, tin vào những cái tà pháp rồi thì xin thưa quý vị là đời đời kiếp kiếp không bỏ được. Cho nên là nhiều khi tu hành đàng hoàng như vậy đó, tu hành xuất gia vậy mà khi chết bị đọa vào các loài thần, loài quỷ, loài thần, có thể có phước báo đọa vào Tu La, hoặc là làm những ông thần, thần núi, thần sông, thần gì ghê gớm đó, cũng do cái pháp tà vậy mà như vậy. Mà đó, cái pháp nhỏ đó mà mình không đoạn thì đoạn cái pháp lớn nó vô cùng khó. Bây giờ mình đi tu đó, mình hay chấp lắm. Người tu mình chấp đủ thứ thứ cả. Ngay cả pháp mình đang học đây mà thầy nói như vậy rồi là về cái ý chang như vậy mà làm, thì cái đó cũng là chấp. Thầy nói tối giờ chứ đâu phải cái nào cũng trúng hết quý vị á. Bởi vì thầy cũng là ông phàm tăng mà, đâu phải thánh tăng đâu. Thầy nói ra cũng có những cái trật lắc ở trong đó chứ. Nếu hồi nãy giờ quý vị moi chắc cũng có nhiều câu, nhiều chữ trật ở trong đó lắm. Nhưng mà đây mà mình chấp chặt vào nó thì sao quý vị? Là trở thành tà vậy. Cho nên trong kinh nói, y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức thì ma thuyết. Tức là nếu y theo kinh á, để mà giải nghĩa ra đó, thì oan cho ba đời mười phương chứ. Chứ Phật kinh nó chỉ là cái phương tiện như vậy thôi, thấy không à? Rồi á, mình về phải bào chế lại chứ, thấy không à? Mình phải tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo mỗi thời đại mà mình nói khác nhau, chứ ý chang như vậy mới là chân lý thì coi chừng là nguy hiểm, phải không ạ? Đó là sự chấp trước, dù chấp đúng đi nữa cũng thành sai. Rồi gì nữa quý vị? Sự chấp trước đó nó có thể là nó ở ngay trong đời sống xung quanh tu hành của chúng ta. Bây giờ có nhiều vị tu mà đụng chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu cả. Tôi cũng đón nhận rất nhiều sự khó chịu của quý vị mà tôi nói già, để rồi thay đổi, để rồi sửa. Nhưng mà cái chính là gì quý vị? Để rồi người ta thấy mọi thứ là cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Mình tu mà mình hay làm ghê gớm cái chuyện gì là quá đi. Bắt gì phía thầy sai, thầy sửa tôi cũng sai đủ thứ quý vị hết. Trong đời sống này mà biết bao nhiêu thứ. Nhưng mà nếu cái người mà không chấp trước, đời sống nó nhẹ nhàng lắm. Ở đây chúng tôi muốn nói tới mình, không muốn nói tới người. Mỗi người chúng ta đó trong sự tu tập, hãy nói đến mình mà không nói đến người. Nói với người sao cũng được hết trơn á, mà với mình thì không được. Tôi nói ví dụ một cái nhỏ nhỏ như thế này thôi. Hồi trước thầy tôi cũng bảo lên chánh điện là phải buộc ống quần lại. Tôi nói ví dụ một cái nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà trong chúng đó, có nhiều bữa có nhiều vị không buộc quần lên chánh điện. Thôi bắt đầu cái người đứng sau biết sầm xì, nó trời ơi, tu hành vậy lên nhánh liền không chịu buộc quần vậy. Nhưng mà bản thân tôi nói thì kệ, có gì đâu mà ghê gớm đâu. Nhưng mà tôi thì lúc nào lên chánh điện thì cũng buộc quần. Quý vị hỏi quý vị đạo tràng Vĩnh Minh, có bao giờ tôi lên chánh điện tôi không mang vớ buộc quần phải không? Bản thân mình thì lúc nào cũng như vậy, nhưng mà người khác thì mình không có chấp. Và mọi giáo pháp tà vậy của tà ma ngoại đạo, tà ma ngoại đạo thì nó dắt dẫn chúng ta vào con đường tối tăm nguy hiểm, mà tà ma ngoại đạo nó mạnh lắm quý vị ha. Phật cao nhất xích, ma cao nhất nhất trường mà. À, tôi hồi chiều có mấy chú làm dọn chánh điện nên đem chúng tôi mấy quyển sách, mà lâu lâu Vĩnh Minh xuất hiện mấy quyển sách hay một số tài liệu của tà, người ta nói ui ra toàn cái chuyện thần tiên hay là những cái chuyện tu hành gì ghê gớm lắm, nhưng mà nó không dựa trên căn bản của Phật pháp. Nói nghe người ta rất là dễ mê, mà tà người ta dễ mê lắm quý vị. À, rất là dễ mê. Bây giờ thế nào là tà? Thực ra cái điều này nó khó phân định được lắm. Nhưng nếu chúng ta không có duyên với chánh pháp đó, thì chúng ta dễ bị rơi vào trong tà pháp. Mà ngay cả những người tu của chúng ta đó, ở trong chùa nghe pháp hoài đó, mà chấp trước vào pháp tà là dính mắc cả đời luôn như vậy. Thực hành thì pháp tà nhắc dẫn rất là nguy hiểm. Mà trong thời đại mạt pháp này đó, tà pháp nó xuất hiện rất là nhiều, nên phải dùng cái tâm chánh thì mới loại trừ được nó. Vẫn làm như thế, vẫn thực hành như thế, nhưng tâm là tâm tà, phải không quý vị? Cho nên á, chư tổ dạy là người chánh nói pháp tà, tà cũng thành chánh, mà người tà dù nói pháp chánh, chánh nó cũng thành tà. Dù họ trích kinh điển ra, họ nói toàn lời Phật, nhưng dùng cái tâm tà thì nó sẽ thành tà. Cho nên người nghe bị mắc vào cái lý đó, mà đời đời kiếp kiếp bị trôi lăn rất là nguy hiểm. Cho nên bản thân chúng tôi đó, xin thưa quý vị là đời sống mình cũng mang 50 kg nặng trịch này, cũng có trái tim biết thoi thóp, phải không ạ? Cũng biết rung động trước người đẹp rồi chẳng hạn, như vậy cũng đủ thứ tất cả. Cho nên đôi lúc chúng tôi không dám nói cái gì của mình cả. Nói cái gì là phải hợp với thánh ngôn lượng. Phật nói vậy nè, tổ nói vậy nè, không có được suy diễn tào lao ra. Tôi nhận thấy thế này, tôi nhận thấy thế kia đó. Thực sự cái điều đó nó nguy hiểm. Bởi vì mình sai đó thì dắt dẫn mọi người cùng sai. Cái tội đó nó lớn lao lắm. Tội đó lớn lao lắm. Xin thưa quý vị, tôi chẳng cần giấy tờ gì đâu. Tôi lên tôi nói một ngày cho quý vị, không cần một chữ nào trong đây tôi nói vẫn được. Nhưng mà khi tôi đi giảng, tôi thường quý vị thể để luôn luôn có một tờ giấy, ghi vài chữ thôi rồi diễn ra. Nhưng mà tôi phải vin vào lời tổ mà nói, chứ không nói không, không nói bừa. Để dắt dẫn người ta vào đường tà là nguy hiểm. À, tóm lại, hết giờ rồi quý vị ha. Tóm lại, đối với pháp môn này có 5 vấn đề quan trọng mà Ngài Hám Sơn dạy cho chúng ta. Thứ nhất là phải có chí quyết định. Thứ hai là phải buông bỏ được. Thứ ba là phải tùy duyên. Tùy duyên thì an mệnh. Thứ tư là nhận rõ không mê lầm. Thứ năm là chán khổ khẩn thiết, tự nhiên diệt trừ ý niệm tham dục. Dùng 5 ý quyết này đơn độc giữ gìn một niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Tôi phân tích sơ sơ lại cái này chút xíu. Thứ nhất là phải có chí quyết, quyết định. À, phải có chí quyết định. Hôm nay gọi Đà Nẵng nghe nơi trong đây tổ chức niệm Phật. À, thì đi niệm Phật. Tốt rồi đấy. Hay là hôm nay nghe nói Hòa Thượng Thanh Từ giảng thiền hay lắm, đi nghe thiền tu thiền cũng tốt. Nhưng mà đừng có bữa nay tu niệm Phật, ngày mai tu thiền, ngày mốt tu mật. Rồi á, thì nghe nói đạo tràng này vui thì đến, đạo tràng kia buồn thì bỏ. Đại khái là cái chuyện tu giống như là cái chuyện để kể công, để kỷ niệm, để coi như là gió thổi chiều nào thì xoay theo chiều đó, đứng núi này trong núi nọ đó. Đó là việc không. Hôm nay mà phải có chí quyết, quyết định. À, tu là tu, không vì cái gì khác cả. Và một con đường để mà đi tới. Thứ hai là phải buông bỏ được. Thì tập buông bỏ. Bây giờ tôi nói là Ngài dạy là phải buông bỏ được, với tôi mới diễn là phải tập buông bỏ, chứ đâu phải dễ gì buông bỏ quý vị ha. Mà phải tập buông xả. Lúc nào quý vị biết một trong 4 đức của Niết Bàn là từ bi, hỷ và xả. Thì xả là một cái đức rất là quan trọng. Nếu không biết xả thì chịu chết. À, bây giờ giận, tôi cũng giận chứ, trời, họ nói giận dễ sợ luôn á. Nhưng mà giận rồi thì phải sao? Xả. Tăng hận bất cách túc. Người tu sĩ giận không để qua đêm. Ai mà giận thì bữa nay giận rồi mai còn giận 5 năm, giận 10 năm, giận cả đời, giận sống để bụng chết mang theo đó. Thì không nên, phải tập buông bỏ. Đó là tôi nói cái giận nè. Cái buồn cũng như vậy. Cái buồn nó không thật, phải không ạ? Cái vọng tưởng nó không thật. Biết tất cả các pháp không thật thì bỏ, thấy không? À, mình có cái gì thì cũng được, đâu có sao đâu. Phước báo mà, có thì cũng được. Nhưng rồi rồi bỏ, rồi xả cái dính mắc vào đó, vào danh, vào vọng, vào tướng, vào bất kỳ cái gì để nữa, thì cũng là cái cội gốc của sanh sanh tử. Người tập buông xả được chừng nào thì quý lắm. Chỉ sợ là mình xả không nổi thôi. Thầy đạo duyệt mình á, thầy có phước báo lớn lắm quý vị ha. Thầy đi đâu về thì đem về cho tôi cọc tiền vậy nè, thầy đưa tôi luôn. À, thầy không giữ đồng nào hết, thầy chẳng bao giờ thầy có đồng nào hết trơn á. Thầy đi đâu tội thầy đưa tôi cả cọc, thầy đi đâu thầy xin mấy trăm thì đi xe. À, đó là cái gì quý vị? Đó là sự nhẹ nhàng, có tất cả mà là không có gì cả. Tôi cũng học thầy, thầy đưa tôi cọc thầy đem tôi bỏ tủ luôn. Tôi cũng chẳng biết trong đó là bao nhiêu cả. Việc cần sách ra xài hết thì thôi. Đó là nói đùa chơi, nhưng mà đó là nói thật, là tập trong từng ý niệm, tập buông xả, chứ không phải là bỏ, tức là hốt dục vào cửa sổ đâu, không phải ha quý vị. Tập buông xả. Thứ ba là gì quý vị? Phải tùy duyên thì an mệnh. Phải tùy duyên chứ đừng có chấp trước. Tùy duyên tức là tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên. Nếu con này mà mỗi cái này mà đem giảng thành một buổi thì nó sâu sắc hơn ha. Mà thời gian hết rồi, tôi vừa nói qua, phải tùy duyên. À, chứ còn cái gì mình cũng dính mắc cái trên á, mình không biết á, tùy theo cái duyên mà mình hành xử, mình tùy theo cái duyên mà tu tập, mà cứ phải thế này mới được, thế kia là không được, thế này mới đúng, cái kia là không đúng đó, thì mình không có an mệnh, không biết an thân lập bền trong tất cả các duyên của các pháp. Hôm nay đó hoa này nó đẹp thì yêu thích đó hoa, mai nó tàn thì mình cũng biết trong hoa nó có rác chứ, và trong rác có trong hoa, hoa có trong rác. Như vậy tùy duyên mãi. Hôm nay nó tươi thì mình thích thật, mình thương, nhưng mai mốt nó bỏ vào thùng rác thì mình cũng thương. Chứ còn cái ghét rác mà thương hoa không thôi, cho nên cuộc đời này đau khổ chứ không có gì cả. Cho nên tùy duyên thì an mệnh, gọi là an thân lập mệnh trên từng tất cả các pháp. Điều này khó làm quý vị ha. Tập, chúng ta phải tập, quý vị tập, tôi tập, chúng ta cùng tập. Còn á, ai tập được nhiều hay ít á, hãy nhìn trên nụ cười của họ mà thấy, hãy nhìn trên ánh mắt của họ mà thấy. Chứ mà thấy ở đâu vậy quý vị? Bây giờ tôi nói tôi bỏ hết rồi đó, nhưng mà quý vị á, chỉ tôi một câu cái tôi giận 7 ngày thì quý vị thấy thì sao? Tức là tôi chưa bỏ, tôi chưa tùy duyên. Cho nên hãy nhìn trên ánh mắt của họ, trên nụ cười của họ, trong cách ứng xử của họ đi đối diện với những nghịch cảnh ra như thế nào để biết tùy duyên hay không tùy duyên. Còn giờ nói thao thao bất tuyệt như tôi nó bi bô thì quý vị còn cười cho, phải không ạ? Không ích lợi gì cả. Mỗi người phải tự biết lấy để mình. Thứ tư là nhận rõ không mê lầm. Đối pháp tu của chúng ta, cái gì ra cái nấy, rõ ràng. Chật pháp phải rõ, rõ ràng. Niệm Phật niệm như thế nào rành rõ, không mê lầm, không lẫn lộn. Và thứ năm á, chán khổ khẩn thiết, tự nhiên diệt trừ ý niệm tham dục. Cái mà đầu tiên thầy nói là chán khổ ta bà giấy khởi cái tâm chán khổ ta bà một cách khẩn thiết là tự nhiên á, sẽ diệt trừ được ý niệm tham dục. Còn quá tham đắm với ta bà thì khó diệt trừ được tham dục, mà khó diệt trừ tham dục thì khó niệm Phật, phải không quý vị? Dùng năm yếu quyết này đơn độc giữ gìn một niệm Nam Mô A Di Đà là Phật thì sẽ thành tựu được. Tôi xin đọc một lời cuối mà tôi trích của ngài: nếu lúc gặp những cảnh giới phiền não, thuận nghịch, mừng giận, tâm bất an, phải cố đề khởi niệm Phật khẩn thiết, ngay đó phiền não liền bị tiêu diệt. Có nghĩa là chúng ta vẫn gặp phiền não, chúng ta vẫn gặp chướng, chứ gì khi gặp những hoặc nghịch cảnh như vậy đó thì phải cố quay trở về với câu niệm Phật một cách khẩn thiết, thì ngay nơi đó phiền não nó liền diệt. Bây giờ đang giận nè, đang buồn nè, đang bức xúc thì bây giờ phải làm gì quý vị? Có nhiều người chạy trốn bằng cách qua hàng xóm ngồi lê đôi mắt, chạy đi xem cine hay ra mướn một phim bộ về coi mấy ngày trời như vậy. Có nhiều người kiếm rượu uống để giải sầu, gọi là chạy trốn phiền não. Còn bây giờ chúng ta là người biết tu rồi, khi gặp những cảnh phiền não bức bách như vậy thì ráng quay trở về với câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì mỗi niệm như vậy phiền não nó cũng sẽ diệt theo. Vì mỗi niệm phiền não vốn là gốc khổ của sanh tử, nay dùng niệm Phật để tiêu diệt phiền não, tức là nơi Phật cứu khổ phiền não sanh tử. Nếu niệm Phật mà tiêu được phiền não thì có thể cắt đứt sanh tử, chẳng còn pháp nào khác. Niệm Phật cho đến lúc làm chủ được phiền não thì ngay trong mộng cũng tự làm chủ được. Niệm Phật đến chỗ làm chủ được phiền não thì ngay trong mộng cũng làm chủ được. Tới bây giờ mình đang tỉnh nè, phiền não nó đến, mà mình dùng cái câu niệm Phật để mình đối trị với phiền não, mà làm chủ được phiền não mình đáng giận, mà nhờ câu niệm Phật mình hết giận đó, tức là mình làm chủ được phiền não. Mà làm chủ được phiền não thì sao quý vị? Ngay trong mộng cũng tự làm chủ được. Nhiều khi á, trong tỉnh á thì mình làm chủ được, nhưng mà mộng làm chủ không được. Khi mình đang mơ đó thì phiền não nó nổi lên và mình theo phiền não. Nếu trong mộng cũng làm chủ được thì trong lúc bệnh khổ cũng làm chủ được. Nếu quý vị bệnh, quý vị đau, quý vị bị thương chẳng hạn như vậy, mà nếu mà quý vị nương vào con niệm Phật mà nó làm chủ được cái điều đó thì đó là một cái điều rất là tuyệt diệu. Và chư tổ rất là nhiều vị cũng quằn quại với nỗi đau khổ của mình, nhưng nhờ câu niệm Phật mà vượt qua. Ngài Kamapa thứ 16 đó, Ngài bị bệnh ung thư, mà căn bệnh của Ngài đến cái mức mà người ta nói là phải đau lắm đó, nhưng mà thì Ngài vẫn thản nhiên. Đến nỗi hồi đó bác sĩ buổi sáng Ngài bước vào hỏi Ngài có sao không, Ngài nói không sao đâu, bao giờ tôi chết tôi nói. Ngài thản nhiên như vậy. Ở đây có Hòa Thượng Thiền Hạnh đó quý vị ha, Ngài đang mới bị té, bị sụn cái xương vậy nè. Rồi bắt đầu Thầy Lập á, Nguyên Lập dẫn Ngài đi về Trung để dự đám của Thượng Từ Ý. Chúng tôi không biết là Ngài té đâu thôi. Cái bắt đầu cái Ngài ra trong cái ngày giỗ của Hòa Thượng, Ngài quỳ suốt cả một buổi trời như vậy. Rồi bắt đầu đi vào Sài Gòn để khám bệnh. Thì khi chụp phim á, ông bác sĩ ông nói trời ơi, thầy đến đây bằng gì? Ông nói thì tôi đi bộ tới. Họ nói sao quý vị biết không? Người mà bị cái đốt xương như thế này đó thì nhúc nhích cũng khò không được. Thế mà ông đi ra về Trung, ông quỳ suốt cả buổi trong cái lễ Hòa Thượng Từ Ý á quý vị ạ. Ở Tam Kỳ đó, ông vô tới Sài Gòn. Hôm nay tôi ra đó, Ngài thăm á, thì vẫn thản nhiên mỉm cười. Ông nói cái nghiệp của tôi nó vậy thầy ơi, mình phải chịu chứ không lẽ giờ mình than với ai. Ngài vẫn tươi cười tiếp đàng hoàng. Thực ra xương sống nó sụn mấy phút như vậy đó, là biết cái người á làm chủ được cái phiền não của mình. Bây giờ nói tu bao nhiêu mình biết, nhưng mà cái nhìn, cái mà bác sĩ họ khám nghiệm với cái khuôn mặt, cái nụ cười của Ngài đó, biết cái sự làm chủ của Ngài đã đến đến đâu. Thế mà người mà làm, nếu trong mộng cũng làm chủ được thì trong lúc bệnh khổ cũng làm chủ được. Người gần chết là nó dễ sợ lắm quý vị ha, nó đau chịu không nổi đó. Sư phụ tôi đó mấy ngày gần chết, Ngài rất là thản nhiên, nói chuyện mỉm cười bình thường, nhưng mà mình biết chứ trong thật sự ra nếu không làm chủ được mình là đau đớn quằn quại kinh khủng lắm. Hòa Thượng ở đây chắc là một số vị ở Đà Nẵng ở xa không biết đó, Ngài vẫn ra đi rất là nhẹ nhàng trong những ngày cuối đời của Ngài, thanh thản giống như là một người nằm ngủ như vậy. Nếu trong lúc bệnh hoạn khổ đau tự làm chủ được thì lúc lâm chung cũng sáng suốt rõ. Là làm chủ được khi bệnh, tức là làm chủ được lúc lâm chung. Ngài dạy rất là rõ ràng phải không quý vị? Bèn biết lối đi, lúc lâm chung á sáng suốt rõ ràng, bèn biết được lối đi. Khi mình lâm chung mà mình sáng suốt, mình rõ ràng thì mình biết mình đi đâu phải không quý vị? Có đi xuống địa ngục không? Mình biết đi thì mình cứ quẹo cái đường mình đi thôi. Mình có đường chưa? Có chưa? Đó rồi thì mình biết rồi thì mình quẹo đường mình đi. Chỉ sợ lúc đó mình mê mình không biết là ngõ ba đây, mình quẹo trái hay quẹo phải. Còn mình biết thì mình cứ quẹo cái ngõ của mình đi, ngõ mình lên hướng nào? Hướng Tây. Việc này hành không khó, chỉ cần tâm phải tha thiết vì sự sanh tử. Hôm nay thầy gión gọn cái mộc du tập của Ngài Hám Sơn để chia sẻ với quý vị vài câu như vậy thôi. Thì cũng nhân dịp quý vị về dự khóa tu niệm Phật cũng như các Phật tử ở đây, tôi xin chia sẻ với quý vị đôi lời như vậy. Tôi muốn nói với quý vị như thế này, thật ra giảng là để làm gì? Để sách tấn mình là trước hết. Cũng nhờ cái sự văn tập đông đảo của quý vị mà chúng tôi có cái cơ hội để nhìn lại mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tham đắm.
yêu.